This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Và thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với những cái câu chuyện ngắn vui của tác giả là Đoàn Xuân Thu. Câu chuyện ngày hôm nay xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Về Cà Mau. Mời quý vị cùng đến Về Cà Mau. Năm 1978, tất cả dòng sông đều tìm đường để mà ra biển. Tôi cũng vậy nha. Ê mà muốn vượt biên á, bằng đường biển á, thì phải mò về cái xứ nào mà nằm sát cái biển, đặng giọt cho nó lẹ nha. Vậy là tôi á mới về Cà Mau, nơi mà có người bà con xa bên má tôi á, đại bác bắn không tới nha, cho nên nhỏ lớn giờ chưa biết mặt tròn méo ra sao à nghe. Cà Mau á, tên á, do người Khmer đặt, nghĩa là nước đen. Bởi vì cái lá tràm của cái rừng ta kêu là cái rừng U Minh Hạ Bạc Ngàn, nó rụng xuống, xác lá nó phân hủy, làm đổi thay cái màu nước nó tên, nó thành là cái màu đen, nước đen là Cà Mau. Xưa Cà Mau là quận, thời mình á là tỉnh An Xuyên. Vậy đó mà Việt Cộng nó vô, nó nhập Cà Mau vô Bạc Liêu thành tỉnh Minh Hải. Trời ơi, Việt Cộng đúng là quẩn thiệt à nghe. Nhập đã rồi cắt đã rồi chia. Trời ơi, cắt kia rồi, nó giống hệt như cũ luôn. Cuối cùng đó là tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu thôi à. Tôi có thói quen á, dân chợ á, đó là sáng là phải đi quán mà uống cà phê. Mới lon ton ra tới chợ ngang nhà có thằng cha mới có hừng sáng là đã ngồi bên xị rượu để ngoắt tôi. Ê, giáo, vô tao biểu mà mày. Ủa, sao bác biết tôi là giáo, làm giáo hả?
Ôi, cái xóm nhỏ chút ét hè. Mày xuống mới có hai bữa nay là bà con biết gáo rồi. Mày cháu bà con xa của chị Tư Bửu phải không mày? Trời ơi, mày kêu tao bằng dưỡng chính được rồi, chính muối nha. Bởi vì xưa tao chèo xuồng tao mới đi bán muối á. Nè, rồi, ngồi xuống làm một ly với tao nha.
Dưỡng chính muối này á, thực ra thì cũng không có bà con gì ráo với tôi á. Chẳng qua là cái lối xóm thân tình vậy thôi à nha. Đó, vậy đó làm vài ly là quen hè. Ổng không có hơi phân biệt được á, cái chữ vờ với lại cái chữ giờ ha, hay hoặc là cái chữ g, chọc quê tôi là
giáo gì giáo dây dụ dỗ vợ dân dễ về dứt giáo dân vô dách giáo giọt đó mày.
Xong rồi lại thì thầm thêm
mày xuống đây chắc là mày tính mày tính giọt ra biển phải không mày?
Tôi nghe vậy tôi mới trả lời phân hai là thể để coi đó mà Dượng.
Dượng cháu mình á, năm khi mời quả năm thở mời thì trời xui đất khiến mà gặp nhau đây hả? Nhậu trước đã. Bởi vì chuyện đâu còn có đó nha, không có gấp gì hết trơn nha. Giờ mới có tháng 2 à. Tháng 3 bà già đi biển chừng đó, tao nói thiệt với mày chứ để tao tính cho mày nha ha. Tao làm trưởng ấp, nhưng mà không phải là việc cộng đâu mà mày ngại nha. Trưởng ấp nhưng không phải việc cộng đâu. Chẳng qua dân nó bầu, bởi vì nó thấy tao nó quẩn quá à mày. Đó, sáng dân đem hộ khẩu tới chứng rồi nó lăn tay, tao cũng lăn tay thôi. Có đứa nào biết học biết viết gì đâu mày. Nghe mày làm giáo tao phải lắm rồi nha mày. Bởi vì ông bà mình nói lấy bồ đựng lúa chứ không có lấy bồ đựng chữ bao giờ đâu. Bởi vì cái chữ mày nhiều quá, bồ nào đựng cho nó hết hé, phải không?
Đang nghe Dưỡng Chính Muối nói chuyện tào lao, bóng văng vẳng ở đằng xa sau nhà thấp thoáng cái chiếc áo hoa cà, vọng lên cái tiếng ru của em nha.
Hào à, ơi, Cà Mau là xứ quê mùa, mũi bằng gà mái, cọp tua bằng trâu. Ê, con gái tao đó mày, con út đẹp á, thư chinh rồi, làm sao mà bự con được, cho nên á, đặt là đẹp thôi mày, ru em chứ không phải là ru con, bởi vì sao vậy, nó chưa có chồng, ru á để nhát mấy mày á mà.
Cà Mau á, giờ á, mũi thì nó còn có nhiều thiệt.
Cà Mau giờ mũi thì còn nhiều thiệt, nhưng mà cọp thì nấu cao có hổ cốt hết rồi, mày đừng có sợ nha mày. Nếu mà vừa ý hả, cứ sáp vô đi, tao thích gả con gái cho dân mà có chữ, chứ không gả cho mấy cái thằng tư bự, thằng trưởng công an xã, một chữ bẻ đuôi cho nó thiệt với mày, nó cũng không có biết nữa rồi nha.
Tôi có một cái tật xấu, đó là ai mà xúi làm tôi là tôi làm liền à. Từ bữa nhậu đó nha nghe, tôi cứ cà rề cà rà, tôi theo em Út Đẹp đi ruộng và học được nhiều điều nhỏ, từ nhỏ tới lớn đó giờ chưa biết về cái xứ quê mùa này à nha. Em Út Đẹp kể rằng hồi xưa ông cố của em ngoài chung theo dòng họ và bà con chòm xóm ở trên chiếc xuồng ba lá với lại cái nóp xuống đây nè, giữa miệt biển miệt rừng gặm gạp vậy đó, bà con mình chặt cây nè, đúng củi lá dừa nước cất chòi nè ha, rồi cái móc lõm gừng để mà trồng lúa, có gạo mà ăn á, tát đìa bắt cá, rồi bỏ tiêu cho ngọt, rồi bỏ hành cho thơm đó anh giáo. Đó, đất này phèn nặng đó, mà nước lở nữa, trồng lúa thì phải nhờ nước mưa trên trời rơi xuống, cho nên nhà em chỉ làm lúa mùa thôi anh hai ơi. Đó, gieo mạ từ tháng 6, cuối năm gió chướng về, lúa gom mình đứng cái làm đồng, rồi trổ bông, rồi ngậm sữa, và chín vàng là mình gạt thôi à. Đó, một công đâu cũng khoảng chừng 5-7 dạ, không có phân phướng thuốc trừ sâu gì gáo trọ, cho nên á hả, gạo rất là ngon. Cơm nhất á là cái giống lúa một bụi á, cái hột gạo nó ốm, nó dài, nó cong cong, trời ơi, nấu cơm nó dẻo, nó mềm, nó để nguội mà cơm vẫn mềm và thơm đó anh. Em Út em giỏi quá ha, hơn cả kỹ sư nông nghiệp à nha. Tôi tính về tôi làm rễ Cà Mau á. Út dạy tôi làm ruộng đi nha.
Anh vẫn chơi với em hoài hè, học chữ mới khó chứ làm ruộng dễ ẹt à. Anh
về đây đi ha, một mùa lúa theo em á là anh rành 6 câu giọng cổ luôn à nghe.
Vậy đó bà con, làm ruộng trước hết là làm cỏ xong rồi cày, rồi bừa cho cái đất ruộng nó bằng, rồi những cái vũng nước thì mình đánh đường nước để mà chắc cạn nước đi, để mà khi mà xạ mầm lúa nó mới lên đều được, không có bị chết ngợp, rồi đào một cái mương nhỏ xung quanh ruộng để chi vậy, để xả phèn đó, rồi cấy xong rồi trời mưa. Nước nổi cây lúa cứ thế mà đâm chồi nảy nở nha. Cuối năm thấy chim bay về, bởi vì lúa nó ngậm sữa, cong trái me hay hoặc là sắp đỏ đuôi, mình chỉ việc chấm cái xuồng thăm đồng, làm vài con bù nhìn để đuổi chim
lúa chín rồi dần công đến gặt bó lại rồi dùng trâu cột về nhà đó. Rồi ngày nắng ráo á, sao vậy? Ngày nắng ráo thì mình bắt một cái vàng đập lúa, hay hoặc là dùng trâu để mà đạp đó, lúa hạt rụng ra vũ rơm á, gom lúa dê lúa lép để mà lấy cái lúa chắc phơi khô rồi sau đó mới cho vô trong bồn đó. Rồi vô trong bồ xong thì muốn có gạo thì cho vào cối xay, xay tróc vỏ trấu đi, bỏ vào cối giả giả cho đến khi mà gạo nó trắng rồi mới nấu ăn được, nấu cơm nấu ăn được. Còn rơm á, rơm thì chất thành cây từng đống nữa để làm ông khung hung khói đuổi mũi á, chụm bếp, hay hoặc là cho trâu bò gà vịt nó ăn đó mà. Có gạo không sợ đói. Rồi anh giáo, sau đó thì mình mới tát đìa để mà có cá ăn, làm mắm mà để dành á, khi mà thắt ngặt như vậy đó. Đó đó đó, vậy đó quý vị. Nghe lời em Út Đẹp, tôi xét cái vụ mà làm ruộng này á, tôi bù trất hè. Nhưng mà để giấu cái dốt đi, tôi mới bèn đem cái sở học như là cái lá mít do cọp dê của người khác ra khoe. Kéo sợ em chê tôi lưng dài vai rộng ăn no lại nằm ha. Ê nè Út à, bà con mình á, ở cái miệt thứ ở rừng U Minh Thượng Gạch Giá gọi cá sặc rằng là cái cá sặc lò tho. Giải nó có dằn cái chỗ đậm, cái chỗ lợt. Ở dưới bụng thì có thêm một cái cặp râu dài, người ta gọi là đại ca, bởi vì nó bự con nhất ở trong cái dòng mà cá sặc đó. Cà Mau á, Cà Mau quê em á, cá sặc rằng là cái cá đồng bưng trấp á, ngập nước tự nhiên à. Đó, cỏ lát, cỏ năng lát voi lát nước, u du rau muống sậy đế dài dặn, đìa bào phèn chua, nước cỏ đỏ lòm á, mình đào mương để mà mình xả phèn, cho nên cá sặc bướm, cá sặc điệp dữ lắm à nha. Lớp lớp cả một vùng ruộng đồng bao la bát ngát vậy đó. Cái đây đó, rồi sang tháng 2, tháng 3 rồi mình cắt gạt xong xuôi thì lúa thấp nó dí đầy bồ, là vào cái mùa tát đìa mình làm mắm cá lóc cá chê, và nhiều nhất là vô cá rô cá sặc cá lóc cá chê đổ xuống hầm rộng để mà để dành, rồi sau này để bắt lên mà ăn từ từ đó. Rồi con nào mà bắt lên khỏi nước mà nó ngáp là nó muốn đi theo ông bà ông giải, thì mình làm khô mình để ăn cơm, và mà làm mồi cho tí em nhậu á. Làm mắm á, chỉ cần cụ bị dài hũ đường, dài ba khạp da bò, dài ba cái lu máy đầm máy vú là để làm mắm cá lóc cá rô cá sặc cá rằm cá linh cá chốt cá trèn này đó. Ai trời ơi, sợ anh giáo chê cái xứ quê nghèo này, chứ về á, mọc rễ ở đây á, em không có bỏ anh chết đói đâu à nha. Đó Em Út Đẹp vẽ ra một cái khung trời viễn mộng như vậy. Tí em á hả, hừng đông đi cài bừa, má em á hả, hừng đông đi cài bừa, cùng sống ở trên đồng bao la đó, bỏ ăn cu ở nhà khát sữa khóc thiếu điều lòi đúng đó hả nha. Đúng là đi một ngày rồi đàn học một sàng khôn mà. Cả tháng trời qua nhà dưỡng chín muối đó, ăn cơm trực do tay em Út Đẹp nấu, làm tôi yêu cái đất lẫm con gái của xứ Cà Mau hồi nào không biết à nha. Dẫu vậy tháng 3 mùa biển im độ ấy, tôi ra biển và tôi đi luôn cho tới bây giờ nè. Bởi vì biến loạn, bởi vì phải bỏ xứ đi. Nhưng mà trên cái lưỡi của tôi vẫn mang theo cái vị quê nhà, và cái tâm cứ vẫn dương hoài cái hồn cố thổ của đất Cà Mau. Em Út Đẹp ơi, em Út Đẹp à.
Chiếu này tôi chẳng đáng đâu tìm cô không gặp. Tôi có đồng mỗi đêm. Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bãi sau có cái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cửa giường cô đã có kinh từ hôm nào. Tôi dắt đôi chiếu băng từ dưới xe lên xóm rầy. Chiếc áo nhuộm bùn đã lấm tấm giọt mồ hôi. Nhà của cô sao tiếc chẳng tình gió lạnh chiều đông. Bỗng có ai dạo lên tiếng nguyệt tầm. Như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thầm. Thank you. đôi chiếu bông bề dày hai thước có lẽ đây để mà có ở trong con phòng. Hôm nay cô đã quên cô đã cách bước theo chồng cô đôi chiếu này tự tay tôi dệt lấy tôi đã lựa từng đồng lát sợi dây. Nhưng khi tôi đến đây thì cô đã rời bỏ quê nhà sang qua xứ khác. Tôi đứng trước cổng vườn xưa nỗi buồn mang mát. Còn đôi chiếu này tôi biết đã tặng cho ai. Nghe năm quay khi nghe vừa tới dầm sông ngã bãi cô đã tươi cười dẫn tôi đến tận nhà cô. Cô đưa tôi vào cái phòng riêng để đôi ni chiếc giường gõ đó và cô đặt làm đôi chiếu. Cô hỏi qua giá cả tôi trả lời lấy giá rẻ làm quen. Năm hôm sau khi tôi sắp sửa bước ra cô còn đứng trên bến dặn dò kỹ lưỡng sau khi cô đã quay gót kiếp áo bông mường cũng quất dạng sau mấy lùm tre. Cô có biết đâu tôi đã lấy non lá che ngang để giấu đôi dòng nước mắt vì trong má muốn bàn quan thiên hạ họ cười tôi là một kẻ si tình. Khi hỏi lại xóm liền tôi mới biết cô theo chồng đã được 400 qua mình dám đâu say hẹn với người ta mà họ đành đoán bỏ nhà đi xứ khác. Tôi nhắc đôi chiếu băng mà cõi lòng tan nát bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường. Gió đông dục dù thôi mình lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi rồi chiếu chân đâu ấm bằng người tình chung để mình dắt cặp chiếu băng chờ đợi chi nữa uống trong đợi chờ. Nghe đêm nay ngồi chờ nước lớn nỗi buồn đau cứ canh canh bên lòng. Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo không cùng còn chỉ buồn hơn ngày ban chiếu để tô điểm luôn vòng cho những cái còn xuân. Trên khi họ cất bước sang ngang lại không một lời hỏi han từ giả đến tôi chiếu bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm đồng rã mà nay vẫn còn nằm trơ ở dưới quan tiền. Ngọn gió đêm đông đừng thổi nữa, lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi. Tôi nhổ sầu có ghé chiếu tôi xuôi, lòng nặng tiểu một nỗi sầu tê tay. Tôi ngồi im sau lấy đôi mắt dẫn hương về néo cổ giường xưa. Hỡi ơi, con sông cùng hiệp, chảy ra bảy ngàn. Thì lệ của tôi sao nó cũng lại đang buồn dòng. Có ai biết được tấm lòng của tôi chứ có cái mỹ miều trên kinh ngã bãi sông sâu bên lỡ bên đôi tình anh đang chiếu trọn đời không tay.
Vâng, thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Tình Anh Bắn Chiếu và tên gửi kèm qua phần trình bày của Út Trà Ôn trong cái câu chuyện được mang tên là Về Cà Mau, thưa quý vị, một cái sáng tác, một câu chuyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu có câu chuyện vui để cho Hành Tính có dịp gửi nhớ lại cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện ngắn. Hẹn gặp quý vị trong lần sau với những câu chuyện hấp dẫn.